Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can ngợi và nói: chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong, người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra, người thấy thần trí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đây anh chị em nào đã lãnh nhận phép rửa tội rồi giơ tay. Rồi. Có một người chưa lãnh nhận phép rửa tội. Còn Đức Giêsu thì chịu phép gì? Đức Giêsu chịu phép gì? Phép rửa. Vậy thì phép rửa của Đức Giêsu chịu bởi ông Gioan, và phép rửa tội mà chúng ta lãnh ngày hôm nay là một trong bảy bí tích. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Đây chị đứng nói cho mọi người ra.
Dạ, phép rửa của Chúa Giêsu là tha tất cả các tội mình đã phạm và tội tổ tông.
Phép gì?
Phép rửa tội của Chúa Giêsu là rửa chúng ta bằng máu và nước từ trái tim của Chúa.
Còn phép rửa của ông Gioan?
Phép rửa của ông Gioan là kêu gọi mọi người sám hối để đón chờ Chúa đến.
Cho mọi người giơ tay đây chưa? Ngoài có ý kiến gì nữa không? Có ý kiến gì khác nữa không?
Phép rửa của Gioan là bằng nước, và phép rửa của Chúa Giêsu là của Thánh Thần Chúa.
Bạn có ý kiến gì không? Không, rồi. Ai có ý kiến gì nữa không? Đôi khi mình không có cẩn thận thì mình dễ bị lẫn. Tại vì dễ dùng chữ phép rửa không thì dễ bị lẫn. Thì phép rửa của ông Gioan là ở sông Giô-đan, là một cái nghi thức chứ không phải là bí tích, phân biệt. Còn bí tích rửa tội mà do Chúa Giêsu lập nên, có tất cả là 7 bí tích trong hội thánh ấy, thì đó là một bí tích. Còn phép rửa của ông Gioan là một nghi thức, mà khi người ta đến thực hiện nghi thức ấy để diễn tả lòng sám hối của họ, diễn tả lòng sám hối của họ để họ mở lòng ra mà đón nhận Chúa Kitô đấng cứu thế đến. Tôi rửa anh em bằng nước, Gioan nói rất rõ, tôi rửa anh em bằng nước, nhưng đứng đến sau tôi quyền thế hơn tôi, đấng ấy rửa anh em bằng Thánh Thần. Rõ ràng như vậy để mình không có bị lẫn lộn nhé. Hồi tôi đi qua Israel, đến cái dòng sông Giô-đan, thấy vẫn có một số anh chị em bây giờ họ vẫn giữ đạo cũ, họ vẫn đến dòng sông Giô-đan, họ mặc áo trắng, xong rồi họ gọi là phép dìm, họ dìm mình vào dòng sông Giô-đan, xong rồi bước qua cái dòng sông Giô-đan đó, giống như là một nghi thức để mà tẩy rửa, tượng trưng là tẩy rửa tất cả những cái lỗi lầm của họ. Mà những người anh chị em giữ theo đạo cũ, đạo Do Thái, vì họ vẫn còn giữ. Thì chúng ta thấy là một người mà không có một tỷ tích tội lỗi nào cả, mà đến xếp hàng với các tội nhân, xếp hàng với các tội nhân để lãnh nhận phép rửa, mà người ấy lại là đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Anh chị em phải tưởng tượng như vậy, ngồi mình suy niệm, chiêm ngắm cảnh mà Đức Giêsu đứng xếp hàng chen lấn với người này người kia để mà lãnh nhận phép rửa của Gioan. Mình mới thấy là một đấng vô cùng
thánh thiện lại trở nên như là một người tội nhân, như là một tội nhân, một đấng vô cùng cao sang thì lại xuống ở chỗ vô cùng thấp hèn. Có một ông vua, một ông chúa nào mà dám thực hiện được chuyện đó, thưa anh chị em? Khó lắm, phải không? Khó lắm, khó lắm. Thì ngày Chủ nhật thứ nhất một thường niên, giáo hội kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thì biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là gạch nối giữa giai đoạn Chúa Giêsu sống ẩn dật với giai đoạn Chúa rao giảng công khai. Sau thời gian sống với gia đình ở đâu? Nazareth. Sống với ai?
Đức mẹ
và Thánh Giuse. Làm nghề gì?
Thợ mộc.
Tái tưởng tượng coi là để cứu độ chúng ta, Chúa phải trần ai khoai cổ quá, phải không? Để cảm nghiệm, để cảm thông với con người, Chúa đã mất cả 30 năm trời để chuẩn bị cho 3 năm hoạt động. 30 năm trời chuẩn bị cho 3 năm hoạt động. Còn mình thì 30 năm hoạt động, có 3 ngày chuẩn bị. 3 tháng chuẩn bị. Có khi cả một đời mà chỉ có mỗi 3 tuần lễ là cái gì?
Đám cưới.
Sống cả đời với nhau. Ấy thế mà chúng ta chỉ chuẩn bị học 3 tháng cái lý hôn nhân là kêu lên kêu xuống. Mà 3 tháng đó có phải ngày nào cũng đi học đâu. Đúng không ạ? 3 tháng là tuần được 2 bữa. Mỗi bữa là 2 tiếng. Coi như một tuần 4 tiếng. Vậy mà Giêsu Maria, tôi có chỗ nào mà nó học nhanh hơn ông cha? Lạ chỗ đó đó. Lạ chỗ đó đó. Là cả một đời, cả một đời hoạt động. Vậy mà chuẩn bị chỉ có 3 tháng mà vẫn còn kêu là dài. Có chỗ còn có đôi còn đòi là thực ra có cách nào mà cha rút lại còn có một tuần không? Một tuần. Mà không phải là một tuần để chuẩn bị cho bí tích hôn phối, mà sơi luôn 4 bí tích. Là các anh ấy không có đạo phải lãnh nhận bí tích gì? Rửa tội. Rồi bí tích gì nữa? Thêm sức. Bí tích gì nữa? Rửa tuệ. Và hôn phối. 4 bí tích mà chuẩn bị trong vòng có một tuần hoặc 2 tuần. Sách vàng sấp phong bì. Thưa cha về được chưa? Ớ. Tôi nói chẳng bao giờ được cả. Chẳng bao giờ được cả. Vì đây nó không phải là cái giá. Không phải cái giá để mà anh trả giá là mấy ngàn đô hay là bao nhiêu ngàn đô. Cái điều đó anh cầm về nghĩa tí gì hết. Còn anh muốn để lại thì cứ để, chả sao cả. Nhưng mà tôi không làm. Tôi không thể nào làm được cái chuyện đấy cả. Vì như vậy là tôi làm hại anh, hại chị. Đúng không ạ? Cả một đời của anh, một đời của chị sống với nhau mà chỉ có một tuần lễ để mà học thì nghĩa là thế nào? Rồi mình đi theo Chúa cả một đời, vậy mà để lãnh nhận bí tích rửa tội, cửa ngõ để vào. Xin lỗi anh chị, chứ giờ mà muốn sang Mỹ mà hồi xưa vô Mỹ người ta bắt 6 tháng ở bên Philippines, phải không? Để mà học ăn, học nói, học gói, học mở theo kiểu Mỹ. Chứ không thôi người ta đưa cho cục xà bông với lại cục phô ma, không biết cái nào là ăn, cái nào là tắm. Không biết là ăn, cái nào là tắm. Chúng tôi ra đi sang Mỹ được có 3 tháng rồi về khoe, trời ơi tôi sang Mỹ hay ghê, Mỹ nó giỏi. Ủa sao giỏi? Tôi sang Mỹ thằng nào biết tên tôi. Ủa sao hay vậy ông? Bảo ông ở đâu vậy? Tôi hay chắc cả đau á. Ông hay chắc cả đau rồi sang bên Mỹ rồi gặp mà ra đường cái thằng nào nó cứ hai, hai, ó nó biết tên tôi thế chưa? Cái gì? Mình thấy được một cái điều đó là hôm nay Chúa Giêsu xuất hiện công khai để mà bắt đầu cuộc đời rao giảng bằng một cái nghi thức sám hối với Gioan. Cái hình ảnh đó tôi thấy đánh động tôi nhiều lắm. Đánh động tôi nhiều lắm. Ở cái điểm là suốt 30 năm ẩn dật lặng lẽ trong cái làng Nazareth, chỉ có một lần xuất hiện, mà một lần xuất hiện đó cũng làm cho Thánh Giuse và Đức Mẹ sức bất sang bang, hiểu không? Bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Có một lần xuất hiện công khai thôi mà làm cho Thánh Giuse Đức Mẹ không hiểu nổi. Ông bà tìm tôi làm gì, không biết rằng tôi phải lo việc của cha tôi sao? À, trời ơi, không hiểu nổi. Và người ta ngạc nhiên với những điều mà trẻ 12 tuổi này đối đáp với những người có chức, có quyền, có học thức. Rồi sau đó cũng lại lặng lẽ
em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, cứ lặng lẽ nơi này suốt 30 năm. Cái bài học ẩn dật đó, bài học mà chuẩn bị đấy, bài học tĩnh tâm đấy, học cả đời mình, đúng không ạ? Tôi thấy Chúa mà còn phải chuẩn bị, Chúa mà còn phải là chờ đợi như thế cơ. 30 năm rồi mà đi làm việc có mấy năm?
Ba.
Còn mình, thưa anh chị em, mình chuẩn bị cho việc bước vào đời sống vợ chồng như thế nào? Mình chuẩn bị cho việc bước vào đời sống dân hiến như thế nào? Mình chuẩn bị cho những việc tông đồ của mình như thế nào? Suy nghĩ tôi thấy Chúa đúng là Chúa thật. Chúa bắt buộc phải làm như vậy không? Không, Chúa có thể là ở trong nhà sinh ra cái Chúa lớn luôn cái được không? Mà anh chị em để ý coi nhé. Khi có con người là như vậy, mấy con vật nó nhanh vô cùng. Hồi đó chúng tôi trong dòng nuôi dê, đỡ dê nó mới đẻ ra đó. Thấy không? Dê nó đẻ ít mấy tiếng hồ xong nó be cái là nó có thể chạy nhảy rồi, đúng không ạ? Hay là con mấy con vật khác cũng vậy. Phải không? Chó con gà gì cái tí xíu là nó mấy tiếng hồ sau là nó có thể đi lại được rồi. Mà con người thì sao? Mấy năm? 3 năm bú mớm, ấm bồng, bế. Thế chứ chuẩn bị cho con người kỹ lưỡng vậy. Mà lớn lên nó chả ra sao cả. Lớn lên người như người ra ngậm. Đúng không ạ? 3 năm chuẩn bị. Con vật cứ ấy cái là nó chạy nhảy tung tăng rồi. Thậm chí mà cái con gì lạc đà nó còn đá con nó lăn ngã lóc ra, con nó phải cứ chỗi vậy mà đi, vì nó tập cho con nó như vậy để mới kịp theo đàn. Chứ còn nếu mà không ngay từ đầu là nó sẽ yếu đuối luôn, không theo đổi đàn. Riêng có con người thì mình thấy lạ lùng, em chỉ tưởng tượng thôi mà kêu mang cũng lâu nữa, phải không? 9 tháng 10 ngày xong rồi 3 năm bú mớm, rồi mới đầu học ăn, học nói, học gói, học mở. Chúa Giêsu cứ như vậy mãi năm 30 tuổi mới bắt đầu đi làm, bắt đầu đi thi hành sứ vụ. Còn bây giờ chúng ta đi làm việc, đi thi hành sứ vụ, nhiều khi đi sứ hoặc là đi làm công tác tông đồ, chuẩn bị như thế nào? Bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? Anh chị em thấy không? Cho nên là mình với Chúa như là cứ như là hai kẻ xa lạ. Chúa làm việc của Chúa, còn con làm việc của con. Con làm nhanh rút gọn, fast food, thức ăn nhanh. Còn Chúa thì cứ từ từ chậm mà chắc. Còn con thì tiến nhanh, tiến mạnh, tiến đi lên gì không biết. Tại vì chưa kịp lên đã rớt rồi. Vội quá mà tao gọi là bạo phát thì bạo tàn thôi, chứ sao mà nhanh mà lại chắc nổi. Không có nhanh, không có chắc nổi đâu. Toàn cái khẩu hiệu làm gì chứ, làm gì mà có chuyện mà nhanh mà chắc được, phải không? Ví dụ phải từ từ chứ, đổ bê tông cũng vậy chứ, làm gì mà muốn chắc mà đổ bê tông nhanh mà được, đúng không? Không phải chờ cho đủ ít là 24 tiếng, phải không? 21 ngày mới rỡ ra, phải không? Chứ giờ mới có ngày rỡ ra bê tông non thế thôi. Thế thì cuộc sống của mình cũng vậy. Chúa cho chúng ta có những phút, giờ phút để chuẩn bị. Làm gì cũng cần có sự chuẩn bị. Sau thời gian sống với gia đình tại Nazareth, Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Và việc đầu tiên Ngài làm đó là gì? Đến lãnh nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả ở sông Giô-đan. Còn mình mà muốn đổ ra quân thì sao? Mầm. Xuất quân, chiêng trống còng, rồi thì cờ quạt, rồi giáng lên nó mầm, binh hùng tướng mạnh, thì rêu rao, loa phóng thanh, ầm ĩ lên. Xuất quân thì bắt đầu ra làm gì? Còn Chúa bắt đầu công cuộc cứu độ, cứu cả thế giới này. Vậy mà bằng một hành động rất là khiêm tốn, rất là nhỏ bé, đó là đến chịu phép rửa của Gioan ở sông Giô-đan. Học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng. Như vậy mới dám nói được như thế chứ. Chú nói trước hay chú làm trước? Làm rồi. Mãi sau này người mới nói học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng chứ. Mà rõ ràng là hiền lành, rõ ràng là
khiêm nhường. Sau đó rồi thì mới nói. Còn mình thì nói trước mà không làm, hoặc là nói một đàng còn thê thảm hơn chứ. Việc đầu tiên mà Ngài làm là lãnh nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả ở sông Giô-đan. Như thế thì lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa cũng là gạch nối giữa mùa Giáng sinh với mùa thường niên. Phải có mùa vọng trong tiếng mùa Giáng sinh để bước qua mùa thường niên. Chúng ta đã cùng sống với Chúa Giê-xu qua biến cố Giáng sinh rồi hiển linh, và kể từ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng sống với Ngài qua các biến cố của đời rao giảng, bắt đầu làm người lãng tử, bắt đầu bánh xe lãng tử quay suốt 3 năm rao giảng. Thì mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình cũng có những thời thế này, thời thế này, thời thế kia. Có thời để ăn, có thời để ngủ, có thời để làm, có thời để chiến tranh, có thời hòa bình. Có thời, Chúa Giê-xu cũng theo cái thời đó. Và mùa phục vụ giáo hội cũng mời gọi chúng ta sống theo cái thời đó. Cho nên là hãy tùy thời, tùy cơ mà sống. Như vậy thì mình mới thấy rằng cuộc sống của mình nó uyển chuyển, nó êm ái được. Còn nếu mà ta cứ nhất định là phải lúc này, phải như thế là phải như thế này, mà không có sự chuẩn bị, mà không có để ứng phó với cái tình thế mới, với tình huống mới, ta sẽ dễ bị gãy, bị đổ và bị vỡ, rồi thất bại ê chề. Thưa anh chị em, Chúa Giê-xu cũng tuân theo những quy luật tự nhiên như vậy. Thì cuộc đời người Kitô hữu mình cũng đi theo những cái nhịp như vậy, những cái nhịp sống như vậy, gọi là nhịp sống Giê-xu, theo với Giê-xu, theo bước nhịp sống ấy. Trong dịp mà Chúa Giê-xu chịu phép rửa thì Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và có tiếng của ai từ trời phán: Chúa Cha xác nhận rằng Ngài là con yêu dấu của ta. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Và thưa chị em, đó cũng chính là thân phận Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã lãnh nhận phép rửa, đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã lãnh nhận Thánh Thần. Thánh Thần đã ngự xuống trên anh chị em chưa? Rồi, khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội, vậy thì chúng ta tự hỏi mình rằng, khi tôi lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi được trở thành con Thiên Chúa, tôi có sống xứng đáng làm con Thiên Chúa hay không? Cái đó lớn lắm mà nha. Câu hỏi đó lớn lắm mà nha. Giống như là một người mà đi vào trong cung điện, được ông vua ông nhận làm con, từ nay được gọi là hoàng tử, nữ thì gọi là công chúa. Từ một cô bé lọ lem mà bây giờ trở thành một công chúa, nào cô bé lọ lem, sao cô sống như thế nào? Cô muốn sống như là công chúa hay là sống như cô bé lọ lem? Nhiều khi quen cô bé lọ lem rồi vô mà cầm đũa không thích, thích ăn gì? Bốc. Đi gì ra, đi guốc cao gót hay đi hài không thích, thích đi gì? Chân đất. Nhiều khi mặc đầm mặc sore không thích, thích mặc cái gì? Ông bà ba. Cái gì? Thưa anh chị em, chúng ta cũng vậy. Khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội, mình làm con của Thiên Chúa, mình thấy được cái, phải thấy được, phải chứng được là cái chức vị, cái vai trò vô cùng quý giá và cao trọng này, được gọi là con Thiên Chúa, không phải chuyện đùa. Vậy thì mình có sống xứng đáng, sống đúng cái vai trò, cái vị thế của người làm con Thiên Chúa hay không, của những hoàng tử, của những công chúa hay không? Vì là con của vua, tôi là vua, vua trời. Thấy cái đó mình thấy sướng lắm thưa anh chị em, thấy sướng lắm, thấy hạnh phúc lắm. Cho nên mình chưa có chứng được, chứng nghiệm, thấy được cái vị thế, cái giá trị cao quý của mình khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội để làm con của Chúa. Cho nên là mình hay than thân trách phận mình. Mình thấy người kia là con ông chủ tịch, mình làm con thứ dân, mình buồn.
con kia làm con bà tổng giám đốc, mình là con bà bán rau, có buồn không? Kia là con của cái ông thứ trưởng, còn mình là con của cái ông xích lô, có buồn không? Buồn không? Mà mình thấy nó là con của ma quỷ, mình là con của Chúa thì sao? Sao mình không nghĩ cái tích cực như vậy nhỉ? Mà thương cho người ta chứ. Dù người ta ở trên cao đó nhưng mà người ta đang thuộc về ma quỷ, người ta không nhận biết Chúa, người ta chỉ chăm chăm chú vào cái thế gian này, với quyền lực trong tay, với sức mạnh trong tay, với tiền tài danh vọng chức tức địa vị mà thôi, mà người ta không nhận biết Chúa thì phải thương cho nó chứ. Vì nó có làm vua đi nữa thì tối đa là bao nhiêu năm? Hả? Cứ cho nó là 100 năm đi, tức là nó phải sống tới 120 tuổi chứ. Thì ít nhất nó phải 20 tuổi làm vua ấy. Nhưng mà không có nhiều vua mới sinh đã làm vua rồi, cứ cho như vậy đi thì tối đa là 100 năm, làm vua là 100 năm. Nhưng mà còn mình thì làm con của Thiên Chúa đến đời đời, muôn đời. Hai cái đó mình thì so sánh thôi, cái nào hơn, cái nào hơn. Mình chỉ thấy cái ngắn thôi, không thấy đường xa, đúng không? Ta chỉ thấy cái ngắn, tôi không biết đời đời không đời đời, mà đời này đi đời. Chẳng biết đời sau thì không biết, coi khó hay không cũng biết. Có người còn nói như thế. Cũng giáo mà bây giờ nó bị khủng hoảng đức tin, nó bị khổ quá đó. Mà chẳng biết có đời sau hay không, cứ nói có đời sau hạnh phúc, mà đời này thì thê thảm lắm rồi. Khi ta bị thử thách như vậy, thì thách là sao mà con vua thì lại con sãi đấy, chú thứ quét là đà mãi cái này, nó cứ làm vua hoài mà. Mình có thấy cái cõi đời đời đâu, thấy cõi đời đâu. Mà nếu mà ta thấy cái cõi đời đời vậy, cũng cứ là con vua thì lại làm vua, thì còn gì nữa, còn tin vào Chúa đâu. Mà cứ con sãi ở chùa lại lên thiên đàng cũng quét là đà thì sao? Ừ, chán lắm. Cho nên là mình nhìn theo kiểu trần gian, mình nhìn theo kiểu trần gian, mình thấy ngắn, mình thấy cái hạn hẹp, cái giới hạn, mình không thấy được cái xa, không thấy được cái sâu, chiều dài, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của lòng thương xót Chúa, mình không thấy được chuyện đó. Mình chỉ thấy được cái trước mắt thôi, là tôi so sánh được này, tôi so sánh với cô này, tôi so sánh về này, tại sao mà nó như thế này mà tôi chỉ thấy thảm thế này, đúng không ạ? Ta chỉ vậy thôi. Hoặc là ta cũng tội nghiệp với người khác mà cũng nhìn theo kiểu của mình. Trời ơi, tội nghiệp quá, đi tu sao khổ quá vậy? Trời, đi tu hồi xưa thì còn tu gì? Thánh Faustina nói rằng một tu sĩ nào mà tìm sự an nhàn cho mình, mà tránh những cái đau khổ, tránh những cái vất vả, thì không xứng đáng là một người tu sĩ. Cho nên khi mình nhìn một người đi tu chẳng hạn, mình thấy họ khổ quá, mình hay theo kiểu thế gian, sao tội nghiệp quá vậy, tu sao khổ quá vậy, chứ nghĩa đi tu để sướng hả? Thấy không? Thế rồi cái khi mình thấy ông cha nào đó ăn sung mặc sướng lại, tu gì mà sướng quá vậy, miệng lưỡi thế gian cái gì cũng nói được. Lúc thì tu khổ quá vậy, lúc thì tu sướng quá vậy. Nghĩa là sao? Mình thích ai thì mình bảo tu khổ quá vậy, mình ghét ai bảo tu sướng quá vậy, đúng không? Vậy thì cái phán đoán của mình nó chỉ dựa theo cái thích hay không thích của mình thôi, không công bằng chút nào, không có lý trí chút nào, mà chỉ dựa theo cảm tính, cảm tình của mình thôi. Chúa Giêsu thì không có dựa theo cảm tính, không có dựa theo cảm tình, mà chỉ để thực hiện thánh ý của cha mà thôi. Ý của cha muốn thế nào thì Chúa Giêsu làm như thế đó, chứ không theo cái cảm tính của mình. Nếu mà dựa theo cảm tính, nếu mà theo lựa chọn tự nhiên, Chúa Giêsu có tội gì xếp hàng để cho Gioan làm phép rửa không? Vừa phải thưa con, bố mày đây này con, đúng không? Mà Gioan phải nói rằng tôi không xứng đáng xách quay dép cho ngài cơ mà, thế không ạ? Mà Chúa Giêsu không hề, mà Gioan cũng không hề luôn, Gioan cũng không hề tự hào, thấy chưa? Đây nè, đó ông đó đó mà còn phải xuống xếp hàng mà chỉ phép rửa bởi tay tôi đó nha, còn mấy anh mà không xuống xếp hàng thì còn đứng đó à? Không hề. Vì khi mà Đức Giêsu đến xếp hàng thì Gioan nói ông bây giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Thế một Thiên Chúa đến xin con người
còn ai khiêm tốn hơn nữa không thưa anh chị em? Còn cái hạ mình là hơn nữa không? Một đấng mà tất cả chúng ta có là bởi Ngài mà ra, muôn vật được tạo thành là nhờ Ngài, ta mới xác tín như vậy mà. Chính nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Và nếu mà không có Ngài thì không gì được tạo thành. Vậy mà đấng ấy lại đến xin cái người mà do chính mình, nhờ mình mà được tạo thành, làm phép rửa cho mình. Nghĩ đi thưa anh chị em, Thầy Chúa dễ thương biết chừng nào. Quá hiền lành, quá khiêm nhường, đúng không? Đến xin Gioan này, làm phép rửa cho tôi. Cúi xuống nói với Gioan như vậy. Gioan, thấy chưa? Nhìn nè, có không? Không. Không thưa anh chị em, một người khiêm nhường cũng lại gặp một người khiêm nhường. Nhưng ông một mực cam người và nói: chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Chính tôi mới cần Ngài làm phép rửa, chính con mới cần Chúa, chính con mới phải tìm Chúa, chính con mới đến với Chúa. Tại sao Chúa lại đến với con và Chúa xin con? Khi mà Chúa nói Phô-xê-na đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, Chúa nói rằng ta rất là vui mừng khi mà người ta đón nhận lòng thương xót của ta, và ta rất là vui mừng, rất là hài lòng khi mà con đi nói cho mọi người về lòng thương xót của ta. Ta cần, ta xin họ đón nhận cái đó để họ được cứu, vì đây là cơ hội cuối cùng cho họ rồi. Ta khẩn khoản, ta xin. Và các con cũng khẩn khoản xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, để Cha khoan giãn giờ công hạnh, để cho chúng ta còn có thời giờ mà đón nhận lòng thương xót, còn có cơ may, còn cơ hội mà quay trở về để được cứu độ. Thưa anh chị em, một đấng mà đầy quyền năng ấy lại đến mà lãnh nhận phép rửa của bàn tay con người. Một đấng mà chỉ có khao khát tỏ cho mọi người biết lòng thương xót của Cha trên trời, để họ quay trở về với Cha, để họ được ơn cứu độ, để họ được thương, để họ được cứu thôi. Mà để làm cái công việc ấy, để tỏ lòng thương xót ấy cho nhân loại, thì đấng phải hạ mình đến sát mặt đất. Không còn cái thấp hèn nào hơn nữa. Mặc lấy thân nô lệ trở nên người phàm ở giữa chúng ta. Kinh Thánh nói như vậy, đến xin Gioan làm phép rửa. Chưa thấy khi mình phải xin ai cái điều gì thì là ta cao hay ta thấp? Thấp. Ta phải hạ mình lắm. Thôi tôi xin bà. Bà nói vừa vừa thôi. Ví dụ thế. Mà nói quá vậy. Tôi xin bà. Đâu phải xin thế rồi trời đâu. Hoặc là tôi xin ông giúp tôi một tay. Ấy mà anh chị em để ý, khi mình nói mình xin ai giúp mình một tay cũng phải cẩn thận. Biết chuyện gì xảy ra không? Thường người ta vẫn cứ nói là ông giúp tôi một tay phải không? Xin ông giúp tôi một tay. Mà phải nhớ cẩn thận. Các con biết chuyện gì không? Có lần tôi nói xong tôi thấy mình chết rồi. Xúc phạm với người ta. Thì vì anh là thương binh, anh bị cụt mất tay. Anh chân để ý thấy chưa? Anh bị cụt mất tay. Anh còn có một tay mà mình nói anh xin anh giúp tôi một tay. Thế là anh đụng đến vết thương của tôi đúng không? Anh nhìn tôi có một tay, anh bảo xin tôi giúp một tay đúng không? Mình chân thấy không ạ? Đúng phải chuyện mà mình muốn nói sao nói. Phải rất cẩn thận trong lời nói của mình. Phải ngó trước ngó sau. Phải nhìn tới nhìn lui rồi mới nói được. Hớ một cái là mình chết liền. Thế thì Chúa của chúng ta đến xin ông Gioan làm phép rửa cho mình. Nhưng Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ chọn đức công chính. Bây giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Gioan cũng chỉ làm theo ý Chúa mà thôi. Tự ý của Gioan, Gioan thấy mình không xứng đáng làm cái công việc này. Tự ý Gioan, Gioan thấy rằng là đây là điều không thể được. Làm sao mà một đấng thánh chí thánh mà lại cúi xuống để cho mình rửa cho Ngài? Đang ý là mình mới là người làm chuyện đó, xin chuyện đó. Mà Chúa nói bây giờ cứ thế đã. Và Gioan chiều theo ý Ngài. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, ta xin cái này, ta xin cái nọ, ta xin cái kia. Chúa nói, bây giờ cứ thế đã. Thế, ta xin cho mình được có công ăn việc làm nó khá hơn một chút, mình vẫn xin như vậy. Chúa khó khăn quá, Chúa bảo bây giờ cứ thế đã. Xin Chúa cho con cái giấy bảo lãnh nó mau mau nó đến. Chúa bảo bây giờ
cứ thế đã.
Thấy không ạ? Ta thấy được có những cái mà cái ước muốn của mình, cái điều xin của mình nó là hợp tình hợp lý, phải không ạ? Quá đúng rồi chứ, là Chúa rửa cho con chứ, để nào con rửa cho Chúa, đó là hợp tình hợp lý quá rồi chứ, phải đạo quá rồi chứ. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ bảo bây giờ cứ thế đã. Chúa cho chồng con nó bớt ăn nhậu đi, nó say sửa xỉn quá, Chúa bảo bây giờ chịu nổi không? Chịu nổi không? Chúa cho vợ con đỡ đi sang casino nó đánh bài bên Tây Ninh, qua casino đánh bài giờ là sạc nghiệp rồi, Chúa bảo bây giờ. Tôi nghe câu đó tôi thấy đường lối của Chúa, cứ mỗi lần mình suy đi nghĩ lại mình thấy đường lối của Chúa nó cứ hoàn toàn khác với đường lối của mình. Thế không ạ? Bây giờ cứ thế đã, và Gioan chiều theo ý Ngài. Thì Chúa nói bây giờ cứ thế đã, và mỗi người chúng ta cũng chiều theo ý Chúa, chiều theo ý Ngài. Khi mình chiều theo ý Chúa thì Chúa cũng sẽ nhớ cái đó. Mình chiều theo ý Chúa, mình làm theo ý Chúa thì Chúa sẽ làm hơn rất nhiều cái mà mình mong, mình đợi, mình chờ. Đức Giêsu hạ mình xuống, và Kinh Thánh nói Thiên Chúa tôn vinh Ngài, chính vì thế người đã vâng lời và vâng lời cho đến chết trên cây thập giá. Chính vì thế mà Chúa Cha đã tôn vinh người lên, làm dành cho người danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Thấy chưa? Trả lại hơn tất cả những gì ta đã cho đi mà, còn hơn thế nữa mà. Vượt trên hết mọi danh hiệu. Khi nghe danh hiệu Giêsu thì mọi đầu gối phải bái quỳ và mọi miệng lưỡi phải tôn vinh Giêsu Kitô là Chúa. Mình chẳng thấy không? Nhưng khi mình chỉ có thấy khúc đầu thôi, coi phim mà cứ coi tập 1 xong rồi bỏ, rồi bảo cho nó buồn thế. Còn phần 2 đoạn kết chưa coi mà. Thấy không? Đá banh mới đá hết hai hiệp chính, bảo trời ơi, hai đội này phải đội mình thua mất rồi, buồn quá. Thua chưa? Còn bao nhiêu nữa? Hai hiệp phụ xong nó vẫn cứ chưa thua gì. Xong chưa? Chết rồi, đội mình thua rồi. Thua chưa?
Chưa.
Còn bao nhiêu nữa? Đá penalty nữa, đá hết năm trái. Xong chưa? Nó vẫn còn đá thêm một trái nữa mà. Cứ một trái nữa cho đến khi mà thắng bại, chứ không có bất phân thắng bại, phải đến thắng bại thì chú sẽ làm cho nó đến thắng bại. Nhưng mà bây giờ cứ thế đã. Bây giờ cứ thế đã. Và Gioan chiều theo ý Ngài, và điều đó cũng là điều mà Đức Giêsu đã thực hiện, chứ không phải Ngài nói. Vì khi mà Ngài cầu nguyện với Cha cũng vậy, lạy Cha xin cất chén đắng này cho khỏi con. Đấy là theo ý của ai? Ý mình, ý con. Nhưng đừng theo ý Cha, đừng theo ý Cha, đừng theo ý một vâng ý. Đó, Chúa đã phải bước qua cái đường đó mà. Chứ đâu phải là Chúa nói rồi Chúa không làm. Nhưng mà chính Chúa đã thực hiện cả cuộc đời của Ngài là thực hiện ý của Cha, và chỉ thi hành ý của Cha mà thôi. Và Chúa Cha sẽ tôn vinh Ngài mà. Tôn vinh Ngài 3 ngày nằm trong mồ và Ngài sống lại mà. Anh em mình cũng vậy thôi, cũng có lúc nó tối tăm, có lúc nó đen, có lúc nó cảm thấy mưa, nó chỉ ôm ảnh, ôm tượng đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà trời nó mưa nó ướt hết thì sao? Chúa bảo bây giờ cứ thế đã. Lúc mình cầu nguyện mà nghe Chúa trả lời như vậy, Faustina là người đã cảm nghiệm chuyện đó. Cầu nguyện lý lý mà càng cầu nguyện thì cái đau khổ nó càng dồn dập, càng cầu nguyện đau khổ càng dồn dập. Chúa thì bảo đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà nói thì không ai nghe, bề trên không nghe, giám mục không nghe, chẳng ai tin cả. Chúa bảo bây giờ cứ thế đã. 60 năm sau, lúc mà Chúa nói lại, đến có những lúc mà việc loan truyền đấy đi đến dường như là bế tắc, là giáo quyền bắt gỡ hết tấm ảnh làm cho Chúa xuống, sách tâm thư nhật ký lòng nhân hậu này bị cấm đọc, thuộc loại sách cấm vì có sự hiểu lầm, điều tra chưa kỹ lưỡng, báo cáo không chính xác, cho nên có những quyết định như vậy. Faustina chết đi trong cái công việc nó còn dang dở. Chúa bảo bây giờ cứ thế đã, vì công việc này của con làm đời này và đời sau nữa, chứ không phải chỉ có đời này. Trên thiên đàng bây giờ Faustina vẫn tiếp tục phải làm cái công việc ấy, cầu thay nguyện giúp cho những người con cái của Ngài đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa nói rằng công việc ấy nó sẽ đi đến đích, là nó phải đi đến đích. Anh chị em nghe, Faustina thừa nhận rằng tuy đã được nhiều ơn ngoại thường, nhưng con đường lên thánh vẫn không phải là một con đường dễ dàng đối với chị. Nhật ký số 606, Faustina viết: Lạy Chúa Giêsu của con, dù được những ơn thánh Chúa ban, con vẫn nhìn thấy và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của con. Con bắt đầu ngày sống của con bằng chiến đấu và kết thúc cũng bằng chiến đấu. Ngay khi con vừa vượt qua chướng ngại này thì 10 chướng ngại khác lại xuất hiện thế vào chỗ đó. Không phải một, bằng một đổi một mà một đổi 10. Nhưng con không lo lắng, bởi biết đây là thời gian chiến đấu chứ không phải an nhàn. Khi gánh nặng chiến đấu trở nên quá sức, con tung mình như một đứa con nhỏ vào vòng tay hiền phụ trên trời và tin rằng con sẽ không phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu của con quá hướng chiều về đàng dữ và điều này buộc con phải thường xuyên tỉnh thức. Nhưng con không nản lòng, con tin tưởng ơn Chúa còn dư dật hơn nữa trong cảnh khốn nạn cùng cực ấy. Con tin tưởng ơn Chúa còn dư dật hơn nữa trong cảnh khốn cùng ấy. Ngày 2 tháng 2, sau khi hiệp lễ, chị thánh van nài Chúa Giêsu ban ơn cho cha Sopoko biết chiến đấu và cất bớt một đau khổ cụ thể mà Ngài đang phải cam chịu. Và Chúa đã trả lời: Con xin thế nào thì được như vậy, nhưng công phúc của Ngài vẫn không giảm bớt. Niềm vui tràn ngập linh hồn chị thánh vì Thiên Chúa quá tốt lành và nhân hậu. Chị thánh ghi lại trong nhật ký: Thiên Chúa ban tất cả những gì chúng ta kêu xin với lòng tin tưởng. Trong giờ chầu thánh thể, chị thánh kết hợp với cha trên trời và được nghe những lời này: Đừng sợ hãi gì cả, hỡi ái nữ của cha, tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân cha. Với những lời ấy, một niềm an bình sâu xa và thanh thản nội tâm diệu kỳ đã thấu nhập linh hồn chị thánh. Ngày hôm sau, khi chị Faustina chào biệt các nữ tu, một chị đến năn nỉ xin lỗi vì đã không giúp đỡ chị thánh được bao nhiêu, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ mà còn cố ý tạo thêm nhiều khó khăn. Trong nhật ký, chị thánh đã ghi lại đầu đuôi sự việc này: Tuy nhiên, tận thâm tâm tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị ấy đã tập cho tôi biết nhẫn nhục. Chị em mình có coi người khác là đại ân nhân của mình khi họ đối xử với mình tệ bạc không? Mình coi họ là gì? Mình cầu xin cái gì?
bà nói bà cầu xin cái gì hả?
Thưa cha, con cầu xin cho cái bà chết đi đó. Thưa cha, tại vì bà ấy làm khổ con.
Con người của mình là chỉ là như vậy thôi, mà mình được mời gọi làm con Thiên Chúa, mình được gọi nên thánh thì phải đi ngược lại, ngược lại những cái mình vừa mới nghĩ vừa mới cầu. Đó là tôi coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị ấy tập cho tôi biết nhẫn nhục. Đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên: chị Faustina ắt phải là một đấng thánh hoặc là một người ngu ngốc. Bà muốn làm thánh hay là một người ngu? Chị Faustina ắt phải là một đấng thánh hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy. Ta thấy nữ tu với nhau, sống trong cộng đoàn với nhau mà lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy, tức là cũng làm khổ người chị em của mình như vậy. Vậy mà Faustina coi rằng đó là đại ân nhân. Thì một nữ tu khác nhận xét: một là bà là thánh, hai là người khổng. Chỉ vậy thôi à. Tuy nhiên, tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất, như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay. Và vì thế chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như là một thử thách do Thiên Chúa gửi đến. Tôi rất ngạc nhiên, vì sao người ta có thể ganh tị đến thế? Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là đau khổ của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giê-xu? Tinh thần của Chúa Giê-xu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc như phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn. Nhật ký 632-633 chúng ta có thể đọc lại. Nhưng mà Faustina vẫn một mực cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân lành của người. Lạy Chúa Giê-xu, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu, và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luôn chỉ dành cho những ai muốn bị trầm đọa mà thôi. Còn những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kín múc. Một chiếc bình nhỏ bé làm sao chứa được nổi cả một đại dương bất tận. Và chị Thánh phó dâng tất cả cho thánh ý của Chúa. Khi đó chị Thánh nghe được lời này: con đừng sợ gì cả, tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý cha. Tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý của cha. Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều có một sứ mạng, đúng không ạ? Hay là mỗi vật được tạo dựng trên trần gian này cũng có một cái sứ mạng. Ví dụ như là ta thấy mặt trời có sứ mạng của mặt trời không? Có không? Có. Mặt trăng có không?
Có.
Rồi cây cỏ có không?
Có.
Thú vật có không?
Có.
Mỗi một loài Chúa dựng nên đều có một cái sứ mạng, không có gì là vô ích, không có gì là vô nghĩa. Vì khi mà tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này, ngày thứ nhất xong, ngày thứ hai xong, Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Nếu mà không tốt đẹp, Chúa dựng nên làm gì? Cho nên mọi loài, mọi vật và mỗi người đều có một sứ mạng. Sứ mạng của Đức Giê-xu đến trần gian này là gì? Là đem ơn cứu độ cho nhân loại, là tỏ lòng thương xót con người. Ngài đã chu toàn sứ mạng ấy một cách tuyệt hảo bằng cái chết trên thập giá. Chu toàn sứ mạng ấy, thực hiện thánh ý của cha
bằng một cái chết trên thập giá, bằng một cái kết quả mà chúng ta nhìn vào theo con mắt trần gian, thấy rằng Ngài có chu toàn sứ mạng chưa? Nếu mà nhìn theo khía cạnh trần gian ấy, sứ mạng là cứu độ nhân loại, đem con người về với Cha, mà kết thúc trên thập giá, ô nhục trầm truồng. Chúng ta thấy nhìn mắt trần gian, sứ mạng nó hoàn thành không? Không hoàn thành. Nhìn thế mà trần gian, đây là một cái impossible mission, sứ mạng bất khả thi. Tuy cuối cùng người ta có nhận ra Chúa không? Không. Các môn đệ mà còn bỏ mà. Chỉ còn Đức Mẹ và Thánh Giuse dân thôi. Ta thấy không ạ? Và người ta, những người mà được ơn của Chúa đó, được Chúa chữa lành, có ai đến mà tôn vinh Chúa không? Chỉ có một ai tôn vinh Chúa. Ai nhận biết Chúa? Người đầu tiên mà nhận biết Chúa là, mà được Chúa cứu là ai? Là cái anh trộm bên tay phải tay trái. Tay phải trộm lành, thằng nào nó lành. Trộm mà lành thì lành thì nó chả đi ăn trộm. Có trộm nào lành không? Mà lành có đi ăn trộm không? Cái gì? Người mà được Chúa cứu lại là một cái tên trộm. Chúng ta chịu như thế này là đáng với tội chúng ta rồi. Nó có lành không? Chịu như thế là đáng rồi. Còn gì đâu mà lành với không giữ. Nhưng mà thưa Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin nhớ đến tôi cùng. Sứ mạng Chúa đầu tiên sinh hoa cái trái là một cái tên đại gian đại ác. Người thứ hai là người nào? Dưới chân thập giá, người lính lý đồng mà đâm thấu trái tim Chúa. Khi mà làm điều đó nó có ý lành không? Chẳng có làm gì cả. Tôi chết luôn đi. Đúng, chết tôi chết luôn, chết lẹ lẹ đi. Đấy, máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra. Và người ấy nhận ra ông này đích thật là con Thiên Chúa. Nếu mà nhìn vào sứ mạng Đức Giêsu thi hành theo kiểu báo cáo tổng kết của trần gian ấy, báo cáo sứ mạng đã hoàn thành, 1 tỷ người quay trở về, 500 triệu ngôi nhà thờ được xây, bao nhiêu ơn gọi, bao nhiêu này, Chúa có báo cáo với Chúa Cha sứ mạng hoàn thành được như vậy không? Báo cáo Cha sứ mạng hoàn thành. Sao mấy đệ tử mày đâu hết rồi, của con đâu hết rồi, con già nó bỏ hết rồi. Sao mấy người mà con chữa lành cho nó đâu hết rồi con? Dạ, nó bảo đóng đinh nó vào thập giá. Anh chị em thấy Đức Giêsu phải chiến đấu. Vì ý của Ngài đó là, nếu mà ý của mình là phải chiến thắng hiển hách chứ, phải không? Là cái chết của Ngài là một cái chết mà đứng mọi người rạp xuống, nhận ra rằng đúng rồi, đây là Chúa rồi. Tất trời là phải rầm rĩ lên, mọi người phải tôn vinh. Mà không, ai nhận ra rằng đây là con Thiên Chúa? Cái người lính lấy đồng mà đâm thấu trái tim Chúa, ông này đích thật là con Thiên Chúa. Nhìn cái sứ mạng đó, nó thấy là không hoàn thành thôi. Nhưng mà đấy là thánh ý của Chúa Cha đấy, và đó là hoàn thành sứ mạng đó. Vì Đức Giêsu phải chết để mà đền thay tội lỗi của dân, và Đức Giêsu phải cứu độ bằng con đường khổ giá, con đường khổ nạn, con đường đau thương. Và máu và nước phải đổ ra đến giọt cuối cùng để rửa sạch tất cả tội lỗi nhân loại này, để đền thay tất cả tội lỗi nhân loại này từ khởi thủy cho đến tận thế, một lần thay cho tất cả. Đó là ý của Cha. Dám không? Xin cất chân đắng này cho khỏi con. Không chơi được Cha. Nhưng mà thôi, đó là ý của Cha, thì này con xin đến để làm theo ý Cha. Rồi buông trả lại đi Cha, còn thuộc. Nhiều lúc chúng ta trong cuộc sống mình cũng phải buông như vậy. Con tính toán lắm rồi, lên chương trình, lên kế hoạch hết rồi, nhưng mà ý của Cha muốn như thế này thì con xin vâng. Mặc dù lại Cha, chắc ít ra Cha cũng phải để cho con lại cái gì chứ. Không một cái gì trên thập giá, không một mảnh vải che thân, thậm chí kinh khủng cái chứ không. Ít ra còn nhóm đệ tử thân tín nó quay quanh nó khóc, thầy ơi thầy, có ai không? Có mỗi mình Đức Maria và Thánh Gioan dưới chân với mấy bà đạo đức không? Thế không ạ? Và cuối mà cho trên thập giá thì ít ra là Chúa Cha cũng còn an ủi gì chứ. Mà lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con? Rồi khát quá Cha ơi, khát quá, nó cho cái gì? Giấm chua mật đắng. Đấy là ý của Cha, đấy là con đường cứu độ. Đấy là sứ mạng mà Đức Giêsu đã hoàn thành một cách tuyệt hảo. Mỗi người chúng ta cũng lãnh một cái sứ mạng. Mỗi người lãnh một sứ mạng. Chúa Cha, người làm cha, làm chồng, làm linh mục, làm tu sĩ, làm giáo dân, mỗi người có một cái sứ mạng. Người được ơn này, người được ơn kia. Khi lãnh nhận cái ơn đó là lãnh một cái sứ mạng. Chúa ban ơn cho ai không phải là cho cá nhân người đó, mà là cho cộng đoàn, cho tập thể, để tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu là cứu độ nhân loại. Cho nên khi mà mình làm tròn cái sứ mạng của mình, sứ mạng của mình với gia đình, với xã hội, với giáo hội, với anh chị em, với những người có đạo, với những người không tín ngưỡng, mình có hoàn thành cái sứ mạng đó hay không? Mỗi người nhắm mắt xuôi tay chứ hỏi sao? Xong chưa? Sao? Xong chưa? Xong chưa con? Lúc nào mình cũng có thể nói rằng lạy Chúa, bất cứ lúc nào Chúa gọi con đi cũng là xong rồi. Vì ý của Chúa muốn gọi con về thì con về. Dù con đang làm dở dang, Chúa bảo con đi thì con đi. Cho nên mình mới thấy tại sao bao nhiêu ông cha đang là khỏe, đang là hăng say, hoạt động tông đồ như vậy, tai nạn giao thông chết. Tại sao mới chụp chức linh mục được đúng một tuần đi về lễ tạ ơn, đi đường ông cha chở ông bố ruột, ông cố sau xe tông chết. Tại sao cha già 80 tuổi nằm để xuống từ vật tới bìa là 10 năm mà vẫn chưa chết? Bao nhiêu cái tại sao chúng ta đưa ra, vì chúng ta chỉ nhìn theo cái cạnh trần gian thôi. Tại sao đang hoạt động như thế này mà lại di chuyển sang cái vùng đèo hay hút gió kia? Tại sao đang ở đèo hay hút gió kia hoạt động tốt như thế vậy đưa về đây? Mình cứ tại sao? Đường lối của Chúa, sứ mạng của Chúa trao mỗi người chúng ta chỉ có một điều duy nhất là lạy Cha, con đến để thi hành ý Cha. Không dễ đâu thưa anh chị em, không dễ chút nào, không dễ chút nào đâu. Không có ơn của Chúa không thể làm được, mà với ơn của Chúa thì mọi sự đều có thể. Vậy thì thưa anh chị em, ngày ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy, thanh tẩy không chỉ là xối nước lên trán chỉ một lần trong đời. Dĩ nhiên bí tích rửa tội là bí tích ta chỉ lãnh một lần ở trong đời. Đã là con Chúa rồi, đã đăng dấu rồi á, thì nếu mà ta có chối Chúa, ta có bỏ Chúa, ta có bỏ đạo, nếu mà ta quay trở lại có cần phải rửa tội lại nữa không? Không, mà lãnh nhận bí tích giải tội mà giải nhé. Bí tích rửa tội lãnh một lần thôi, mà dù có chối nữa thì cái dấu đó đóng vào rồi, thì mình chỉ có chối thôi, nhưng mà bản chất đã là con của Chúa rồi. Nhưng mà hãy nhớ rằng thanh tẩy không chỉ là xối nước lên trán chỉ một lần trong đời. Chúng ta được thanh tẩy bởi mọi chuyện xảy ra trong đời. Mọi chuyện xảy ra trong đời đều góp phần thanh tẩy, thanh luyện ta. Chúng ta được thanh tẩy bởi những gian truân thử thách, vì dòng nước xoáy này rửa sạch chúng ta khỏi giả dối và vô dụng. Những gian truân, những thử thách sẽ giúp cho mình, tập cho mình biết kiên cường hơn, biết kiên nhẫn hơn, biết đủ sức chịu đựng hơn. Dòng nước đó nó thanh tẩy mình khỏi những cái yếu đuối, khỏi những cái nhỏ mọn. Chúng ta được thanh tẩy bởi những đau khổ, vì dòng nước âm u này giúp chúng ta khiêm tốn và biết cảm thông. Những đau khổ là những dòng nước thanh tẩy giúp mình khiêm tốn hơn. Mình thành công quá, mình đâm ra kiêu ngạo, phải không? Nên Chúa phải để cho nó thất bại để mình tập khiêm tốn. Và nếu mà mình sung sướng quá, làm sao mình biết cảm thông với những người nghèo, người khổ? Vì vậy mà Chúa để cho mình khó nghèo, để mình biết thế nào là đói, thế nào là khát, thế nào là rách, thế nào là lạnh. Như Đức Giêsu đã phải chịu qua cái dòng nước thanh tẩy là cái đau khổ như vậy mà. Chúng ta được thanh tẩy bởi niềm vui, vì dòng nước róc rách này làm cho ta cảm nghiệm được sự tốt lành của cuộc sống, chứ không phải chỉ có đau khổ. Vậy thôi đời là bể khổ, thì hóa ra là chúng ta đi theo cái trường phái tiêu cực mất rồi. Nhưng mà vẫn còn những dòng nước róc rách của niềm vui để cho mình cảm nghiệm rằng cuộc sống này dù sao cũng đáng sống lắm chứ hả? Chúng ta được thanh tẩy bởi tình yêu, vì nhờ dòng nước líu lo này mà chúng ta tươi nở như cánh hoa dưới ánh mặt trời. Được tình yêu thanh tẩy, thanh luyện, làm cho chúng ta thấy được rằng là những người anh chị em chung quanh mình là những người đáng thương, là những người đáng yêu. Và bí tích thanh tẩy giống như là một cây non, nó sẽ tiếp tục lớn lên suốt trọn đời của mình. Chứ không phải lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích thanh tẩy một lần là xong, là amen tắt đèn đi ngủ. Không, chỉ là khởi đầu thôi, chỉ là nhập quốc tịch thôi. Việc bắt đầu phải sống theo đúng những cái yêu cầu, những quy định của đất nước ấy. Đã là công dân của đất nước ấy thì phải sống theo đúng quy định của công dân đất nước ấy. Vì vậy mà khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, ta là công dân của nước nước Lào á, nước gì, nước trời, thì phải sống đúng như là hiến pháp nước trời. Hiến pháp nước trời là hiến pháp nào nhớ không? Phúc thật tám mối đó, bản hiến chương nước trời. Chúa phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Phúc cho người, phúc cho người, phúc cho người, đó phải sống cái đó. Và lãnh nhận bí tích rửa tội chỉ là khởi đầu cho một cái cuộc sống mới. Cuộc sống ấy được thanh luyện, được thanh tẩy mỗi ngày bởi niềm vui, bởi nỗi buồn, bởi khổ đau, bởi thử thách. Nhưng mà cuối cùng sống được như thế, ta nghe Chúa nói với ta rằng đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về con. Bà tên gì? Đây là Lơ yêu dấu, ta hài lòng về Lơ. Con tên gì? Nhàn. Đây là Nhàn yêu dấu, ta hài lòng về Nhàn. Mỗi người chúng ta hãy thinh lặng nghe Chúa nói êm ái nhẹ nhàng bên tai mình. Sau khi mình trải qua những đau khổ, trải qua những thử thách, trải qua biết bao nhiêu chảy chuộng, biết bao nhục nhã, biết bao nhiêu ê chề, biết bao nhiêu thê thảm, thậm chí là như Đức Giêsu bị treo trên thập giá, nát tan, nhục nhã, đau khổ, ê chề, mọi người khinh chê, mọi người bỏ rơi, mọi người lăng nhục, chỉ còn nghe được duy nhất một lời nói của Cha: đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người.